Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 24 tháng 8 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Thủ tướng Úc và Việt Nam trao đổi về tình hình bất ổn tại Biển Đông. Cựu quan chức Đà Nẵng bị phạt 18 tháng tù về tội dâm ô trẻ em. Đa số người Mỹ không muốn Tổng thống Donald Trump bị luận tội bãi chức. Trung Quốc trả đũa Mỹ bằng loạt thuế quan mới đánh trên hàng hóa trị giá 75 tỷ đô la.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Phần lớn người dân Mỹ phản đối luận tội Tổng thống Donald Trump theo một cuộc thăm dò mới nhất do Đại học Monmouth công bố hôm 22 tháng 8. USA Today trích dẫn dữ liệu của cuộc thăm dò cho thấy 59% người được hỏi nói rằng ông Trump không nên bị luận tội và bị buộc phải rời khỏi chức vụ Tổng thống. Cuộc thăm dò này cũng cho thấy tỷ lệ tín nhiệm của người dân Mỹ đối với ông Trump vẫn ở mức 40%. Có một sự phân chia đảng phái rõ ràng về việc Ủy ban Tư pháp Hạ viện có nên theo đuổi một cuộc điều tra luận tội Tổng thống hay không trong cuộc thăm dò này, trong khi 72% người theo đảng Dân chủ tin rằng một cuộc điều tra như vậy là một ý tưởng tốt, thì chỉ có 39% những người độc lập và 8% người theo đảng Cộng hòa cùng tin là như vậy. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jerry Nadler, thành viên Đảng Dân Chủ, đại diện bang New York, đã xác nhận việc ủy ban của ông khởi động một cuộc điều tra luận tội hồi đầu tháng này. Ngoài ra, ông Nadler hôm 22 tháng 8 cũng đã gửi thư tới 4 chủ tịch khác của các ủy ban trong Hạ viện, người của Đảng Dân Chủ, hiện đang chỉ đạo các cuộc điều tra về ông Trump, yêu cầu họ chia sẻ các tài liệu để hỗ trợ cuộc điều tra của ủy ban của ông về khả năng cản trở công lý và các hành vi lạm quyền khác mà có thể dẫn đến việc đưa ra các điều khoản luận tội chống lại Tổng thống. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, thành viên Đảng Dân Chủ đại diện California, cho đến nay vẫn kháng cự lại mong muốn ngày càng tăng từ các thành viên Đảng Dân Chủ ở Hạ viện trong việc mở một cuộc điều tra luận tội chính thức. Thay vào đó, bà Pelosi ưu tiên tiếp tục các cuộc điều tra mà nhiều ủy ban của Hạ viện đã tiến hành về những thỏa thuận tài chính và giao dịch kinh doanh của Tổng thống, cùng với một cuộc thẩm tra khác về bằng chứng được đưa ra từ cuộc điều tra gần 2 năm của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Theo Washington Post, cho tới ngày 22 tháng 8, đã có tới 132 dân biểu Đảng Dân Chủ nói rằng họ ủng hộ ít nhất là mở một cuộc điều tra luận tội về việc liệu Tổng thống có phạm trọng tội và khinh tội hay không. Số lượng các đảng viên Dân Chủ trong Hạ viện ủng hộ một cuộc điều tra như vậy đã tăng lên không ngừng kể từ khi ông Mueller điều trần công khai trước hai ủy ban của Hạ viện vào tháng trước. Theo cuộc thăm dò của Đại học Monmouth, chỉ 20% người Mỹ cho rằng có khả năng Thượng viện sẽ bỏ phiếu loại bỏ ông Trump khỏi chức vụ Tổng thống nếu Hạ viện thông qua các điều khoản luận tội. Vẫn theo cuộc thăm dò này, gần 1/3 người Mỹ tin rằng một quy trình luận tội chính thức mà không loại bỏ được ông Trump ra khỏi phòng bầu dục sẽ làm tăng thêm khả năng tái đắc cử của ông. Cuộc thăm dò của Đại học Monmouth đã khảo sát 800 người trưởng thành ở Mỹ qua điện thoại từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 8 năm 2019. Biên sai số của cuộc thăm dò là cộng hoặc trừ 3,5 điểm phần trăm. Bắc Kinh hôm 23 tháng 8 tuyên bố sẽ áp một loạt thuế mới lên các hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ với tổng trị giá khoảng 75 tỷ đô la nhằm đáp trả việc tăng thuế mới được chính quyền Tổng thống Trump công bố gần đây đối với hàng hóa của Trung Quốc. Tân Hoa Xã, hãng tin nhà nước Trung Quốc, cho biết Ủy ban Thuế quan của Quốc vụ Viện công bố việc áp thuế trả đũa Mỹ hôm 23 tháng 8. Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết rằng họ quyết định đánh thuế từ 5% đến 10% lên hàng hóa Mỹ trị giá 75 tỷ đô la được áp dụng trong hai đợt vào ngày 1 tháng 9 và 15 tháng 12, theo CNBC. Quốc vụ viện cũng cho hay mức thuế 25% lên ô tô Mỹ và 5% lên các linh kiện phụ ô tô sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 15 tháng 12. Trung Quốc đã tạm ngừng đánh thuế lên các mặt hàng này từ tháng 4, theo CNBC. Việc áp thuế trả đũa của Trung Quốc được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump hồi đầu tháng này bất ngờ phá vỡ lệnh ngừng bắn bằng việc đe dọa áp 10% thuế lên thêm 300 tỷ đô la tổng trị giá hàng hóa của Trung Quốc nhập vào Mỹ. Một số loại thuế mới được công bố này sẽ tạm lùi thời hạn có hiệu lực tới tháng 12 để tránh các tác động có thể có trong mùa mua sắm kỳ Giáng sinh và năm mới. Một số mặt hàng cũng đã được đưa ra khỏi danh sách đánh thuế mới. Để đáp lại các biện pháp của Mỹ, Trung Quốc buộc phải có các biện pháp đáp trả. CNBC trích dẫn lời của Quốc vụ viện Trung Quốc đưa ra trong một tuyên bố hôm 23 tháng 8. Thông cáo còn nói rằng phía Trung Quốc hy vọng rằng Mỹ sẽ tiếp tục tuân thủ thỏa thuận đạt được từ cuộc họp ở Osaka, quay trở lại với lộ trình đúng của việc tham vấn và giải quyết các bất đồng, cũng như cùng hợp tác mạnh mẽ với Trung Quốc để hoàn thành mục tiêu chấm dứt các xích mích về kinh tế và thương mại. Hai bên dự kiến sẽ tổ chức các cuộc thương thảo về thương mại vào đầu tháng sau ở Mỹ, sau các thảo luận được tổ chức ở Thượng Hải, Trung Quốc hồi tháng 7. Cố vấn thương mại hàng đầu của Tổng thống Donald Trump hôm 23 tháng 8 nói trong các cuộc phỏng vấn riêng rẽ với CNN và Fox rằng ông không lo ngại về đợt đánh thuế quan trả đũa mới vừa được Trung Quốc công bố. Cố vấn Peter Navarro của Nhà Trắng cho rằng quyết định của Trung Quốc về áp thuế quan mới đối với hàng hóa trị giá 75 tỷ đô la của Mỹ có tác động tương đối nhỏ. Thuế đánh vào 75 tỷ đô la so với nền kinh tế có trị giá tổng cộng lên đến 30.000 tỷ đô la không phải là điều khiến thị trường chứng khoán lo lắng và chúng tôi hoàn toàn bình tĩnh, ông Navarro nói với Fox Business. Còn trên kênh CNN, ông Navarro nói rằng tại Nhà Trắng không có sự lo lắng nào về nền kinh tế. Ông nói, chúng tôi nhìn vào bàn cờ và về cơ bản chúng tôi thấy nền kinh tế dưới thời ông Trump đang phát triển mạnh mẽ ở mức 2% nhờ việc cắt giảm thuế, bãi bỏ các quy định cũng như giá năng lượng rẻ và nhiều hoạt động thương mại.
Triều Tiên cảnh báo Mỹ hôm thứ Sáu 23 tháng 8 rằng họ sẵn sàng đối thoại hoặc đối đầu, nhấn mạnh rằng nước này có thể là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ trong một thời gian dài sắp tới. Trong một thông điệp đăng trên thông tấn xã Trung ương Triều Tiên, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho cũng nói sẽ là tính toán sai lầm nếu Washington áp đặt thêm các chế tài đối với Bình Nhưỡng. Đây là chỉ dấu mới nhất cho thấy lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un có thể không cho phép sớm tái tổ các cuộc đàm phán, dù Bình Nhưỡng ám chỉ sẽ quay lại đối thoại sau khi đợt tập trận quân sự mới nhất của Mỹ và Hàn Quốc kết thúc vào tuần này. Ông Stephen Biegun, đặc phái viên hàng đầu của Mỹ về Triều Tiên cho biết Mỹ sẵn sàng tham gia vào các cuộc thảo luận ngay khi có hồi đáp từ Triều Tiên. Triều Tiên đã cho Mỹ hạn chót là cuối năm nay để trở nên linh hoạt hơn trong các cuộc đàm phán hạt nhân. Bình Nhưỡng muốn Washington giảm bớt các chế tài và cung cấp những bảo đảm an ninh. Chính quyền Trump nói họ không sẵn lòng giảm bớt chế tài cho đến khi ông Kim đồng ý từ bỏ toàn bộ chương trình vũ khí hạt nhân của mình. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 23 tháng 8 nói quyết định của Hàn Quốc chấm dứt thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Tokyo gây tổn hại niềm tin lẫn nhau.
Nhật Bản sẽ thúc giục Hàn Quốc lấy lại niềm tin giữa hai nước, bao gồm giải quyết vấn đề vi phạm hiệp ước quốc tế giữa Nhật Bản và Hàn Quốc và hy vọng Hàn Quốc sẽ giữ lời hứa. Không có thay đổi trong chính sách cơ bản này của chúng tôi sẽ thúc giục Hàn Quốc giữ lời hứa giữa hai nước.
Hàn Quốc hủy bỏ thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Tokyo hôm 22 tháng 8 với lý do quyết định gần đây của Nhật Bản về việc loại bỏ Seoul khỏi danh sách các đối tác thương mại đáng tin cậy của mình. Quyết định này sẽ làm trầm trọng thêm căng thẳng giữa Hàn Quốc và Nhật Bản liên quan đến một tranh chấp bắt nguồn từ việc Nhật Bản sử dụng lao động cưỡng bức trong thời chiếm đóng thuộc địa Hàn Quốc. Quyết định này cũng đe dọa gây xáo trộn hơn nữa hợp tác an ninh về các ưu tiên của Mỹ như Triều Tiên và Trung Quốc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Hôm 23 tháng 8 tại Hà Nội, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Úc Scott Morrison đã thảo luận về tình hình căng thẳng gia tăng trên Biển Đông, theo Reuters. Chúng tôi quan ngại sâu sắc về những diễn biến phức tạp gần đây trên Biển Đông, nhất trí cùng hợp tác duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong cuộc họp báo với người đồng cấp Úc ở Hà Nội. Thủ tướng Úc Morrison nói rằng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế nên được duy trì trong khu vực. Các nguyên tắc đó là tự do hàng hải, tự do hàng không, đảm bảo các quốc gia có thể theo đuổi cơ hội phát triển hiện có trong vùng biển của họ và quản lý việc kinh doanh theo cách mà luật pháp cho phép, ông Morrison nói. Truyền thông Việt Nam hôm 23 tháng 8 trích thông cáo của Bộ Ngoại giao nói hai Thủ tướng Việt Nam và Úc bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các diễn biến trên Biển Đông, bao gồm việc quân sự hóa và bồi đắp các cấu trúc đang tranh chấp, cũng như cản trở các dự án dầu khí. Hai thủ tướng cũng bày tỏ quan ngại trước các hành động cản trở các dự án dầu khí được triển khai lâu nay ở Biển Đông, tuyên bố chung viết. Vẫn theo tuyên bố chung, hai nước sẽ mở rộng hợp tác an ninh song phương bao gồm trong lĩnh vực hàng hải và không gian mạng và phối hợp chống tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm thông qua tăng cường các hoạt động hợp tác an ninh biên giới và thực thi pháp luật. Hãng tin ABC trích lời ông Morrison nói, Úc và Việt Nam là bạn. Theo Reuters, đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của một thủ tướng Úc kể từ khi quan hệ hai nước được nâng lên tầm hợp tác chiến lược. Thông tấn xã Việt Nam trích lời ông Morrison nói trước chuyến thăm 3 ngày đến Việt Nam. Việt Nam rất quan trọng với Úc. Chúng tôi bày tỏ sự cam kết đối với mối quan hệ quan trọng này và mong muốn phát huy hết tiềm năng của mối quan hệ này. Trọng tâm của tôi trong chuyến thăm Việt Nam lần này là tăng cường hợp tác kinh tế, an ninh và hợp tác giữa nhân dân hai nước. Úc và Việt Nam chia sẻ tầm nhìn tương tự nhau đối với khu vực và thế giới. Cả hai nước đều muốn có thương mại mở và tự do trên biển. Trong diễn biến liên quan hôm 22 tháng 8, Mỹ bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Trung Quốc tiếp tục can thiệp vào những hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí lâu nay của Việt Nam trong khu vực mà Việt Nam tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế, theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ nói tình trạng này gây ngờ vực về những cam kết của Trung Quốc, trong đó có tuyên bố ASEAN-Trung Quốc về cách ứng xử của các bên tại Biển Đông và về giải pháp ôn hòa cho các tranh chấp trên biển. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ việc Trung Quốc tái triển khai tàu thăm dò của chính phủ cùng với các tàu hộ tống vũ trang tới vùng biển ngoài khơi Việt Nam gần bãi Tư Chính hôm 13 tháng 8 là một sự leo thang của Bắc Kinh trong nỗ lực uy hiếp không cho các nước có cùng tuyên bố chủ quyền phát triển các nguồn tài nguyên tại Biển Đông.
Báo Bảo vệ Pháp luật, tờ báo có cơ quan chủ quản là Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, hôm 23 tháng 8 đăng bài viết tố cáo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đã đe nẹt và nói vống về tờ báo sau loạt bài điều tra về vụ bé gái 6 tuổi bị nghi xâm hại tình dục ở Nghệ An. Trước đó, trong buổi báo cáo với Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em vào chiều 22 tháng 8, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu nói đây là một vụ vô cùng phức tạp, nhạy cảm và khó khăn. Đồng thời, ông thông báo rằng bố của bé gái đã thừa nhận dựng chuyện con mình bị xâm hại. Theo Vietnamnet, người đứng đầu cơ quan công an tỉnh Nghệ An cho biết đã trực tiếp nghe những tệp ghi âm mà bố cháu T, tên viết tắt của bé gái nghi bị xâm hại, ghi lại. Và lãnh đạo ba ngành của hai cấp đã họp để đánh giá đưa ra kết luận cuối cùng. Vietnamnet dẫn lời Thiếu tướng Cầu nói, kết quả giám định là cháu T bị giãn màng trinh tự nhiên, không có tác động của ngoại lực, không có việc xâm hại. Nghi án bé gái bị xâm hại ở Nghệ An đã gây bão mạng hồi đầu tháng này, sau khi các đoạn video clip về một bé gái vừa khóc vừa xin bố dời đi chỗ khác ở, con hết chịu nổi rồi, được cộng đồng mạng xã hội chia sẻ. Trong loạt bài điều tra về vụ này, báo Bảo vệ pháp luật dẫn lời của bố cháu bé là ông Nguyễn Thanh Trung cho biết, cháu T đã bị một người quen là cô Trần Thị Thúy An, người mà ông đã nhờ trông coi con giúp, trong lúc bận công việc đột xuất vào ngày 19 tháng 6, đưa đến khách sạn Mường Thanh ở thành phố Vinh để cho một người đàn ông xâm hại. Tờ báo dẫn lời ông Trung thuật lại câu chuyện rằng, cô An giữ hai chân con, cô kia giữ hai tay con cho người đàn ông đó, nhét vào hai viên gì màu đen vào bộ phận sinh dục và hậu môn của con. Sau đó chú ấy làm con ở bộ phận sinh dục và hậu môn. Con kêu khóc thì họ dọa con, nếu không im lặng thì họ đánh chết. Và họ tiếp tục làm, khi ba về con không dám kể nữa. Tờ báo cho biết ông Trung đã đến công an thành phố Vinh vào ngày 28 tháng 6 để trình báo sự việc. Công an đã hướng dẫn ông Trung đến Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An để khám và giám định thương tích. Nhưng cho đến thời điểm đăng tin, tức là ngày 7 tháng 8, thì vẫn chưa có kết quả. Đi kèm với loạt bài viết trên báo Bảo vệ pháp luật là những hình ảnh chụp các tài liệu chẩn đoán, đơn thuốc của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho thấy cháu T bị đau bụng, viêm âm hộ, đái đầu. Trong lúc vụ việc đang gây phẫn nộ công luận, ông Nguyễn Thanh Trung, cha cháu bé, bất ngờ bị công an bắt vào ngày 16 tháng 8 để điều tra về hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi đối với cô An, người được cho là người yêu của ông Trung. Theo cơ quan chức năng ở Nghệ An, ông Nguyễn Thanh Trung đã có hành vi mua dâm nhiều lần đối với cô An, sinh ngày 7 tháng 8 năm 2003, và vào thời điểm đó, cô An chưa đủ 16 tuổi. Sau khi đưa thông tin về vụ bắt giam ông Trung, báo Bảo vệ pháp luật tiếp tục điều tra và cho biết cô An có tới 2 năm sinh là năm 2002 và năm 2003. Tại buổi báo cáo trước Quốc hội, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu nói có 3 đối tượng giúp cho ông Trung trong việc đẩy vụ việc lên, gây hoang mang dư luận. Trong đó có chị ruột của ông Trung và hai người khác. Sau đó là báo Bảo vệ pháp luật. Vietnamnet dẫn lời Thiếu tướng Cầu nói. Theo Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, báo Bảo vệ pháp luật đã về địa phương và viết 25 bài. Ông Cầu nói tiếp, tôi đã đề nghị cơ quan an ninh điều tra rút bài xuống, phân tích làm rõ ảnh hưởng như thế nào đến lực lượng công an. Chúng tôi đang nhắm vào điều 331. Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân. Phủ nhận thông tin từ Thiếu tướng Cầu, báo Bảo vệ pháp luật, ngày 23 tháng 8 nói, họ chỉ viết 9 bài, chứ không phải 25 bài, và không gỡ bài nào. Hiện cho đến sáng sớm ngày 24 tháng 8, VOA vẫn truy cập được các bài viết trong loạt bài điều tra của báo Bảo vệ pháp luật. Khẳng định đây là một vụ bịa đặt, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu tại buổi họp với Quốc hội nói rằng Công an Nghệ An sẽ không bỏ qua vụ này và sẽ điều tra một vụ mẫu để đấu tranh với tội phạm này. Trong khi đó, báo Bảo vệ pháp luật nói họ có thông tin khách quan từ nhiều nguồn và đã cử nhóm phóng viên do một đồng chí phó tổng biên tập trực tiếp làm việc với các cơ quan bảo vệ pháp luật của tỉnh Nghệ An trong quá trình thực hiện loạt bài điều tra. Báo Bảo vệ pháp luật hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích không phải là đối tượng. Tờ báo phản hồi phát biểu của Thiếu tướng Cầu, đồng thời nói thêm rằng, với một cơ quan báo chí, ông còn lớn tiếng đe nẹt. Vậy đối với những người dân yếu thế thì tình hình sẽ ra sao? Bất chấp kết luận từ người đứng đầu cơ quan công an Nghệ An, hiện dư luận trên mạng xã hội đang chia thành hai phe. Theo lời nhà báo Trương Châu Hữu Danh, người chuyên thực hiện các đề tài nhạy cảm gần đây tại Việt Nam, nói với VOA. Trong đó, một phe tin vào các video clip và tệp ghi âm từ bố cháu T, và một phe khác cho là có sự dàn dựng. Với kinh nghiệm làm việc cá nhân, nhà báo Hữu Danh cho rằng uy tín không cao của công an Nghệ An là một trong những nguyên nhân khiến cho nhiều người dân trên thực tế không tin vào kết luận của cơ quan điều tra công an.
Ở cái chỗ Nghệ An đó thì nguyên như bản thân tôi nhóm mà tụi em biết đi, ví dụ anh tài xế Nguyễn Quang Quy đó.
Sáng ngày 23 tháng 8, ông Nguyễn Hữu Linh, cựu viện phó Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng, bị tuyên phạt 18 tháng tù về tội dâm ô trẻ em, mặc dù ông vẫn không thừa nhận hành vi phạm tội và kháng án ngay trong ngày xét xử. Một đoạn video được báo Pháp Luật đăng khi tường thuật phiên tòa cho thấy an ninh được tăng cường nghiêm ngặt khi ông Linh bước vào phòng xử án ở tòa án quận 4 thành phố Hồ Chí Minh. Theo cáo trạng, ông Linh đã có hành vi ôm hôn một bé gái trong thang máy chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh 3 lần vào ngày 1 tháng 4. Một đoạn băng ghi hình của chung cư sau đó lan truyền trên mạng xã hội gây phẫn nộ trong cộng đồng, nhất là sau khi ông Linh phân bua với cơ quan điều tra rằng ông gặp bé gái dễ thương nên ôm hôn chứ không có mục đích thỏa mãn tính dục. Tại phiên tòa hôm 23 tháng 8, cựu viện phó thừa nhận hành vi ôm hôn bé gái ở thang máy tổng cộng 3 lần là sai phạm, nhưng cho rằng hành vi của ông chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm như truy tố, theo báo Pháp Luật. Trước đó, hôm 25 tháng 6, phiên tòa lần đầu ra thông cáo hoãn, trả hồ sơ để chờ điều tra bổ sung. Trên mạng xã hội đưa ra nhiều ý kiến khác nhau về bản án 18 tháng tù đối với ông Linh. Facebooker Lâm Hồng Nguyễn viết, dư luận hoang mang tranh cãi cho rằng luật pháp đang thiên vị Nguyễn Hữu Linh. Bản án dành cho Nguyễn Hữu Linh có thể coi là một thắng lợi của dư luận và mạng xã hội khi đã đo mắt, cắt kính kịp thời cho thần công lý vốn sáng suốt, nhưng đang bị nghi ngờ là có tật khúc xạ. Facebooker này viết thêm. Blogger Amy Trúc Trần viết, đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy sức mạnh của cộng đồng mạng. Nếu cộng đồng mạng không lên tiếng thì có lẽ giờ này ông Linh còn đang vi vu du lịch bên trời Tây.
Một nghi phạm liên quan đến vụ đâm chết người tại một trường đại học ở California mới bị bắt giữ. Cảnh sát cho biết hôm thứ Năm, 22 tháng 8, ông Trương Võ, 51 tuổi, làm việc tại Đại học bang California, Fullerton, cùng với Steven Shakyon Chang, trước khi giết ông ấy tại một bãi đậu xe của trường hôm thứ Hai, 19 tháng 8. Cảnh sát trưởng Fullerton, Robert Dunn, nói, ông Dunn cho biết tại một cuộc họp báo rằng cảnh sát vẫn đang điều tra xem động cơ của vụ án là gì, và nhà chức trách tin rằng ông Võ đã hành động một mình. Ông Võ đang bị giam, không được bảo lãnh để tại ngoại. Ông Dunn nói, cảnh sát bắt giữ ông Võ tại nhà riêng ở Huntington Beach hôm 21 tháng 8 và đang giam giữ ông ta vì tội giết người. Ông Dunn cho hay, nhà chức trách nói hiện không có mối đe dọa nào khác. Mặc dù vậy, trường đại học đã tăng cường an ninh trong tuần đầu tiên của năm học. Hiện không có ngay thông tin nào được công bố về mối quan hệ của ông Võ với ông Chan, ngoài chuyện hai người là đồng nghiệp. Ông Chan, 57 tuổi, làm việc trên cương vị là nhà tư vấn cho trường đại học từ đầu năm 2019 sau khi nghỉ hưu từ công việc trong chính quyền vào năm 2017. Với gần 40.000 sinh viên, trường Cal State Fullerton có số lượng tuyển sinh lớn nhất trong hệ thống 23 khu học xá của Đại học bang California. Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Thủ tướng Đức Angela Merkel ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để đưa thảm họa cháy rừng Amazon vào chương trình nghị sự tại hội nghị thượng đỉnh G7 cuối tuần này, sau khi người đứng đầu nước Pháp nói rằng tình hình đã trở thành một cuộc khủng hoảng quốc tế. Stefan Schäuble, một người phát ngôn của Thủ tướng Đức, nói với các nhà báo ở Berlin hôm 23 tháng 8 rằng những vụ cháy ở khu vực rừng Amazon gây sốc và đe dọa không chỉ đối với Brazil và các quốc gia bị ảnh hưởng khác mà còn trên toàn thế giới. Khi nhóm G7 họp vào cuối tuần này, Thủ tướng Merkel tin chắc rằng tình trạng khẩn cấp này của rừng nhiệt đới Amazon cần phải nằm trong nghị trình thảo luận. Ông Schäuble cho biết, lời kêu gọi của Tổng thống Macron đã gây ra một phản ứng dữ dội từ người đồng cấp của ông ở Brazil, Tổng thống Jair Bolsonaro. Trong một dòng tweet, ông Bolsonaro nói, tôi rất tiếc vì Tổng thống Macron tìm cách lợi dụng vấn đề trong nước của Brazil và của các nước khác trong vùng Amazon để phục vụ lợi ích chính trị của cá nhân. Nhà lãnh đạo Brazil cho rằng lời kêu gọi của Tổng thống Macron có giọng điệu mang tính giật gân. Nhưng quy mô của các đám cháy tiếp tục làm cộng đồng quốc tế quan tâm. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết ông quan ngại sâu sắc đến vấn đề này và nói rằng trong bối cảnh khủng hoảng khí hậu toàn cầu, chúng ta không thể để nguồn oxy và đa dạng sinh học chính của chúng ta bị tổn hại. Thị trưởng thành phố London, Sadiq Khan, viết trên Twitter rằng chính phủ Brazil đang hỗ trợ và tiếp tay cho các vụ cháy. Việc đốt rừng nhiệt đới là một hành động gây sốc về phá hoại môi trường với hậu quả toàn cầu. Những người nổi tiếng trong đó có ca sĩ Mỹ Madonna cũng đã lên tiếng hôm 22 tháng 8. Ca sĩ này viết trên Twitter rằng những đám cháy đang hoành hành và Amazonia vẫn đang tiếp tục cháy. Nạn phá rừng tăng mạnh trong tháng 7 và theo đó là những vụ cháy dữ dội vào tháng 8. Báo chí địa phương nói rằng nông dân ở một số khu vực đang tổ chức những ngày đốt rừng, lợi dụng việc chính quyền thực thi luật lệ yếu kém. Tổng thống Ecuador Lenin Moreno hôm 22 tháng 8 cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thống Brazil và sẽ gửi 3 lữ đoàn chuyên về cháy rừng và nghiên cứu môi trường, những người sẽ giúp giảm thiểu thảm kịch ở rừng nhiệt đới Amazon. Một vụ nổ bí ẩn gây chết người hồi đầu tháng này tại một khu vực thử nghiệm vũ khí hải quân ở Tây Bắc nước Nga đã dẫn tới cái chết của 2 công nhân do nhiễm phóng xạ, chứ không phải do chấn thương như các quan chức đã chỉ ra, theo ghi nhận của một tờ báo độc lập bằng tiếng Nga cho biết hôm 21 tháng 8. Vụ nổ ngày 8 tháng 8 xảy ra tại một trường bán quân sự ở Nyonoksa thuộc vùng Akhazensk ở miền Bắc xa xôi của nước Nga. Bộ Quốc phòng Nga ban đầu cho biết vụ nổ làm 2 người chết và 6 người bị thương, nhưng cơ quan hạt nhân do nhà nước kiểm soát Rosatom sau đó tiết lộ rằng vụ nổ đã giết chết 5 công nhân của họ và làm 3 người khác bị thương. Rosatom cho biết vụ nổ xảy ra trong khi các kỹ sư đang thử nghiệm nguồn năng lượng đồng vị hạt nhân trong một tên lửa. Nhưng hôm 21 tháng 8, tờ báo độc lập Novaya Gazeta được Fox News trích dẫn cho biết 2 trong số những bệnh nhân bị thương trong vụ nổ đã chết vì bệnh do phóng xạ gây ra trước khi họ có thể được đưa đến Moscow để điều trị. 2 trong số các bệnh nhân đã không đến được sân bay và đã chết. Một người được tờ báo này trích dẫn là một nhân viên y tế giấu tên tham gia vào việc chăm sóc của họ. Lượng phóng xạ rất cao và các triệu chứng của bệnh do phóng xạ gây ra tăng lên mỗi giờ. Fox News trích dẫn lời nguồn tin này nói với Novaya. Tiếp theo sau vụ nổ bí ẩn là sự gia tăng nhanh chóng mức độ phóng xạ ở thành phố Severodvinsk ở gần đó với số dân 183.000 người. Nhưng chính quyền khẳng định mức độ được ghi nhận không gây nguy hiểm cho cư dân địa phương. Cơ quan khí tượng thủy văn và theo dõi môi trường của nhà nước Nga Rosatomet tuần trước cho biết họ tin rằng mức độ phóng xạ đã tăng lên 16 lần sau vụ tai nạn. Các tuyên bố khác nhau và đầy mâu thuẫn của các quan chức Nga về vụ việc đã gây nên sự so sánh với những nỗ lực của Liên Xô nhằm che đậy vụ nổ và hỏa hoạn năm 1986 tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Ukraine, được coi là thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới. Bộ Quốc phòng Nga ban đầu phủ nhận bất kỳ sự rò rỉ phóng xạ nào trong việc này, ngay cả khi chính quyền của thành phố Severodvinsk gần đó báo cáo mức tăng bức xạ trong một thời gian ngắn và khuyên người dân nên ở trong nhà và đóng cửa sổ. Đầu tuần này, Tổ chức Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện cho biết một số trạm theo dõi bức xạ của Nga đã im tiếng ngay sau vụ nổ ở Nyonoksa. Đến ngày 20 tháng 8, họ đã trở lại hoạt động và đưa vào các dữ liệu từ trước đó. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 21 tháng 8 khẳng định vụ nổ gây chết người gần đây đã không gây ra bất kỳ mối đe dọa phóng xạ nào, nhưng ông vẫn tỏ ra e ngại về tình huống của vụ việc bí ẩn này.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy ngày 24 tháng 8 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên Postcard và Radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.